Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Head First Software Architecture của Raju Gandhi cùng Mark Richards và Neil Ford, là sách nhập môn về tư duy kiến trúc phần mềm do Aureli Media xuất bản năm 2024. Cuốn sách thuộc dòng hướng dẫn kỹ thuật dành cho lập trình viên muốn chuyển từ việc chủ yếu viết chức năng sang nhìn nhận hệ thống như một tập hợp các quyết định có ảnh hưởng lâu dài, thay vì xem kiến trúc là sơ đồ công nghệ cố định. Sách đặt trọng tâm vào cách đánh giá lựa chọn, nhận diện các ràng buộc và cân bằng giữa những yêu cầu thường mâu thuẫn. Theo tinh thần Head First, nội dung hướng đến việc học chủ động, dùng câu hỏi, bài tập và tình huống để người đọc tự diễn giải vấn đề. Đây không phải một cẩm nang nhằm áp một mẫu kiến trúc duy nhất cho mọi dự án. Mục tiêu thực tế hơn là xây dựng vốn từ, trực giác và khung suy nghĩ để trao đổi về cấu trúc hệ thống, chất lượng kỹ thuật, rủi ro cùng các đánh đổi cần thiết trong công việc kiến trúc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư duy kiến trúc bắt đầu từ các quyết định có đánh đổi. Điểm cốt lõi của cuốn sách là chuyển câu hỏi từ nên dùng công nghệ nào sang quyết định này phục vụ yêu cầu nào và phải trả giá ở đâu. Kiến trúc phần mềm không chỉ là chia hệ thống thành các phần, chọn cơ sở dữ liệu hay vẽ sơ đồ giao tiếp. Nó là tập hợp các quyết định quan trọng, khó đảo ngược, định hình khả năng phát triển và vận hành của sản phẩm theo thời gian. Một lựa chọn có thể cải thiện tốc độ giao hàng ban đầu nhưng làm tăng độ phức tạp khi mở rộng. Lựa chọn khác có thể cô lập lỗi tốt hơn nhưng đòi hỏi đội ngũ đầu tư thêm vào triển khai, quan sát và vận hành. Sách giúp người học quen với việc gọi tên những xung đột kiểu này thay vì tìm một đáp án được cho là tốt nhất tuyệt đối. Cách tiếp cận đó đặc biệt hữu ích cho lập trình viên vì nhiều vấn đề kiến trúc nảy sinh ngay trong các thay đổi nhỏ của mã nguồn, giao diện giữa các module hoặc cách một dịch vụ phụ thuộc vào dịch vụ khác. Khi hiểu kiến trúc là thực hành cân bằng, người đọc có cơ sở để giải thích lý do cho quyết định của mình, kiểm tra giả định và điều chỉnh khi bối cảnh kinh doanh hay kỹ thuật thay đổi. Thứ hai, các đặc tính kiến trúc biến yêu cầu, chất lượng thành tiêu chí kỹ thuật. Cuốn sách nhấn mạnh rằng một hệ thống không thể được đánh giá chỉ bằng việc các chức năng có chạy đúng hay không. Những phẩm chất như khả năng mở rộng, độ tin cậy, hiệu năng, bảo mật, khả năng triển khai và khả năng bảo trì thường quyết định kiến trúc sâu sắc hơn từng yêu cầu chức năng riêng lẻ. Đây là các đặc tính kiến trúc, tức những thuộc tính cần được xem xét ở cấp toàn hệ thống. Chẳng hạn, yêu cầu triển khai thường xuyên có thể dẫn đến nhu cầu giảm phụ thuộc giữa các phần. Yêu cầu phản hồi nhanh có thể ảnh hưởng đến cách lưu trữ, giao tiếp và xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, sách không trình bày chúng như một danh sách cần tối đa hóa đồng thời. Tăng cường một đặc tính thường làm phức tạp hoặc làm suy giảm một đặc tính khác. Vì thế, công việc quan trọng là làm rõ mức độ cần thiết, cách đo lường và thứ tự ưu tiên trong bối cảnh cụ thể. Cách nhìn này ngăn đội ngũ dùng những nhãn mơ hồ như nhanh, ổn định hay dễ mở rộng mà không có tiêu chí thảo luận. Nó cũng đưa kiến trúc gần hơn với giá trị sản phẩm vì một quyết định kỹ thuật chỉ có ý nghĩa khi gắn với rủi ro, chi phí và mức phục vụ mà hệ thống thực sự cần. Thứ ba, tính module, độ kết dính và sự phụ thuộc quyết định khả năng thay đổi. Một trục học tập quan trọng khác là cách cấu trúc hệ thống để thay đổi không lan rộng một cách khó kiểm soát. Sách hướng người đọc chú ý đến module, độ kết dính và mức độ ghép nối, thay vì chỉ chú trọng đặt tên lớp hay tổ chức thư mục. Một module có ý nghĩa khi nó gom các trách nhiệm liên quan và giữ giao diện với phần còn lại ở mức rõ ràng, có chủ đích. Độ kết dính tốt giúp một phần của hệ thống tập trung vào một phạm vi trách nhiệm tương đối nhất quán. Ngược lại, sự phụ thuộc quá chặt khiến một sửa đổi nhỏ có thể buộc nhiều nhóm phải thay đổi, kiểm thử và triển khai cùng lúc. Điều này làm giảm tốc độ phản hồi trước yêu cầu mới, dù hệ thống vẫn có thể hoạt động đúng ở thời điểm hiện tại. Cuốn sách cũng giúp tránh cách hiểu đơn giản rằng tách càng nhiều module càng tốt. Việc chia nhỏ tạo thêm giao diện, quy ước, chi phí tích hợp và nguy cơ phân tán dữ liệu. Do đó, ranh giới module cần phản ánh trách nhiệm, luồng thay đổi và năng lực phối hợp thực tế của đội ngũ. Đây là nền tảng để người đọc đánh giá chất lượng cấu trúc bằng tác động của nó lên việc phát triển, kiểm thử, triển khai và sửa lỗi thay vì đánh giá qua vẻ ngoài của sơ đồ. Thứ tư, phong cách kiến trúc là cách tổ chức hệ thống, không phải công thức để sao chép. Head First Software Architecture giới thiệu việc lựa chọn phong cách kiến trúc như một phần của quá trình suy luận. Các cách tổ chức quen thuộc như kiến trúc phân lớp module hay hướng dịch vụ có thể cung cấp ngôn ngữ và cấu trúc hữu ích, nhưng không tự động giải quyết vấn đề của dự án. Mỗi phong cách đưa ra những quy tắc về ranh giới, luồng phụ thuộc, giao tiếp và triển khai. những quy tắc này tạo ra ưu điểm trong một số hoàn cảnh, đồng thời áp đặt chi phí trong hoàn cảnh khác. Ví dụ, tăng tính phân tán có thể hỗ trợ tính độc lập của một số phần, nhưng cũng tạo ra độ trễ, lỗi giao tiếp và yêu cầu vận hành phức tạp hơn. Vì vậy, sách khuyến khích người đọc bắt đầu từ đặc tính cần đạt, ràng buộc hiện hữu, quy mô đội ngũ và mức độ biến động của nghiệp vụ, rồi mới đánh giá phong cách phù hợp. Lập luận này quan trọng vì xu hướng công nghệ thường khiến các đội sao chép mô hình của tổ chức khác mà không mang theo điều kiện đã làm mô hình ấy hiệu quả. Người đọc được định hướng để xem phong cách kiến trúc là một bộ lựa chọn có thể kết hợp và điều chỉnh, không phải một nhãn hiệu kỹ thuật. Giá trị của nó nằm ở việc tạo ra cấu trúc dễ hiểu, có lý do rõ ràng và phù hợp với bài toán thực tế. Cuối cùng, vai trò kiến trúc sư gắn với giao tiếp, quản trị rủi ro và học hỏi liên tục. Sách không mô tả kiến trúc sư như người đứng ngoài đội ngũ để ban hành bản thiết kế hoàn chỉnh. Tư duy kiến trúc đòi hỏi giao tiếp liên tục với lập trình viên, người phụ trách sản phẩm và các bên liên quan bởi các ràng buộc kỹ thuật thường liên hệ trực tiếp với thời hạn, ngân sách, an toàn dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Kiến trúc sư cần làm rõ điều gì chưa biết, nhận diện rủi ro sớm và biến các mối quan ngại thành những quyết định có thể thảo luận. Điều này cũng bao gồm việc giải thích bằng ngôn ngữ phù hợp với từng đối tượng thay vì chỉ dùng thuật ngữ chuyên môn. Một quyết định kiến trúc tốt cần được truyền đạt để đội ngũ hiểu mục đích, giới hạn và hệ quả của nó, từ đó thực hiện nhất quán. Cuốn sách phù hợp với cách nhìn kiến trúc là hoạt động diễn tiến bởi kiến thức về tải thực tế, nhu cầu khách hàng và công nghệ luôn thay đổi. Thay vì bảo vệ một thiết kế như chân lý bất biến, đội ngũ cần phản hồi từ việc xây dựng và vận hành để điều chỉnh. Cách tiếp cận này khiến kiến trúc trở thành năng lực chung của nhóm, dù vẫn cần người chịu trách nhiệm định hướng. Nó đặc biệt hữu ích cho người mới vì cho thấy kiến trúc bao gồm cả kỹ thuật, hợp tác và phán đoán trong điều kiện không hoàn hảo. Kết luận: Head First Software Architecture phù hợp nhất với lập trình viên đang cần một lối vào có cấu trúc để hiểu công việc kiến trúc, đặc biệt là những người đã viết và bảo trì phần mềm nhưng chưa có ngôn ngữ rõ ràng để đánh giá các quyết định ở cấp hệ thống. Nó cũng hữu ích cho kỹ sư mới đảm nhiệm vai trò kỹ thuật dẫn dắt hoặc cho thành viên sản phẩm muốn hiểu vì sao các yêu cầu về tốc độ, độ tin cậy hay bảo mật lại dẫn đến chi phí và giới hạn kỹ thuật khác nhau. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc cung cấp một kiến trúc sẵn dùng. Người đọc nhận được cách đặt câu hỏi tốt hơn về ràng buộc, đặc tính chất lượng, ranh giới mô đun, mức độ phụ thuộc và rủi ro thay đổi. Những công cụ tư duy này có thể áp dụng ngay khi thảo luận thiết kế, đọc mã nguồn, phân tích lỗi vận hành hoặc lập kế hoạch phát triển. So với nhiều sách kiến trúc thiên về danh mục mẫu, công nghệ cụ thể hoặc độ bao quát chuyên sâu dành cho người đã có kinh nghiệm, cuốn này nổi bật nhờ định vị rõ là tài liệu nhập môn và cách trình bày học chủ động của dòng Head First. Nó không thay thế các tài liệu chuyên sâu như Fundamentals of Software Architecture, cũng không biến người đọc thành kiến trúc sư chỉ sau một lần đọc. Nhưng nó tạo nền móng hữu ích để tiếp cận các tài liệu đó một cách có phê phán, biết đối chiếu giải pháp với bối cảnh thay vì chạy theo một công thức phổ biến. Nếu bạn muốn ủng hộ Raju Gandhi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!